Tiên luyện chi lộ, chương 87, luận bàn, góc truyện audio.com. Trương Hằng bất chấp băng xương với nhiệt độ thấp quanh thân, hai tay nhanh chóng đánh ra pháp quyết. Không khí chung quanh bắt đầu nổi lên sóng gió quỷ dị. Hào quang chợt lóe trong mắt, ngón tay của Trương Hằng chỉ về phía mặt đất, mặt đất rung động mãnh liệt, mặt đất nơi Mộ Tuyền đang đứng nứt ra một cái khe rộng chừng mấy thước, sau đó trong chớp mắt khép kín lại. Nếu hơi chút sơ ý, sẽ bị cái khe vỡ ra này nuốt sống hết. Thân ảnh xinh đẹp của Mộ Tuyền chợt lóe trong hư không, hạ xuống về phía khác với Trương Hằng. Đôi mắt vẫn nhắm chặt như trước, sắc mặt không đổi. Dường như pháp thuật vừa rồi không ảnh hưởng gì đến nàng. Thân pháp thật quỷ dị, thấy sau khi Mộ Tuyền tránh né tự nhiên địa liệt thuật do mình thi triển, Trương Hằng không khỏi âm thầm bội phục. Xương lạc, Mộ Tuyền giống như trước sau cũng bị vây trong quá trình thi pháp, sau khi thân hình rơi xuống mặt đất. Pháp thuật mới lại sinh ra tiếp. Chỉ thấy trên bầu trời hình thành băng xương dày đặc, giống như bông tuyết rơi xuống trên mặt đất, Trương Hằng cũng không tránh né những băng xương này, mặc cho xương lạc băng như hạt gạo rơi trên mình, pháp quyết trong tay không ngừng lại. Một luồng cảm giác đóng băng tê dại khiến thân thể Trương Hằng hơi hơi cứng ngắc một chút, không nghĩ tới thứ này còn chứa hiệu quả tê liệt, điều này khiến cho Trương Hằng hơi có chút bất ngờ. Mộ Tuyền làm đối thủ của Trương Hằng, trong lòng cũng kinh ngạc không thôi, dưới tác dụng hai tầng pháp thuật phụ trợ. Đối phương dường như không bị ảnh hưởng nhiều, nên biết rằng tu sĩ luyện khí bình thường nếu bị vây trong hoàn cảnh này, chỉ sợ chỉ có thể điều động pháp lực điên cuồng đến để đối kháng băng xương bên ngoài, hoặc là rời khỏi chiến trường. Một luồng sóng nhiệt khí hình thành chung quanh Trương Hằng, tay trái bấm pháp quyết điểm về phía trước, trong ánh lửa mãnh liệt một ngọn lửa hình rắn phun ra nuốt vào sóng nhiệt đánh tới Mộ Tuyền. Mộ Tuyền không vui không lo, ngón tay ngọc điểm về phía trước, một đoàn băng cầu màu xanh ngọc hình thành trước mặt nàng. Băng cầu đúng lúc va chạm trên thân ngọn lửa hình rắc. Lập tức trên thân ngọn lửa hình rắc ngưng tụ lại băng xương, cuối cùng hóa thành xương mù biến mất trong không khí. Điều còn chưa hết, ngón tay thon nhỏ của Mộ Tuyền liên tục điểm trong không khí. Hình thành mấy băng cầu bằng xanh ngọc, thấy nhiều băng cầu xanh ngọc đánh về phía mình, Trương Hằng cũng không dám chậm trễ. Bàn tay ngưng tụ ngân quang nhàn nhạt, suy suy suy, mấy luồng ngân mang như đao gió quét qua hư không, đúng lúc đánh trúng băng cầu màu xanh ngọc. Băng cầu màu xanh ngọc trong nháy mắt vỡ tan, vô số băng phát tán ra chung quanh. Những miếng băng này rất sắc bén, nếu như bị bắn trúng tuyệt đối sẽ không có tư vị gì tốt. Thần sắc Trương Hằng hơi đổi, vung tay lên, trước mặt lập tức xuất hiện một luồng quầng sáng màu bạc, tất cả miếng băng đều bị nó ngăn cản. Từng trận gợn sóng được tạo trên quầng sáng màu bạc, chẳng những phòng ngự không bị phá, mà một tảng lớn băng còn dung nhập vào quầng sáng này, thậm chí khiến quầng sáng này lớn hơn không ít. Thân ảnh phiêu giật của Mộ Tuyền di động đến sau lưng Trương Hằng. Chuẩn bị lại tiếp tục thi triển pháp thuật, Trương Hằng làm sao cho nàng như nguyện, trong tay liên tục huy động mấy đạo phong mang màu bạc chém tới Mộ Tuyền khiến nàng muốn tránh cũng không được. Hai tay Mộ Tuyền lần lượt thay đổi. Góc truyện audio.com, trước người hình thành một quầng sáng màu xanh biếc trên quầng sáng này không ngừng lưu chuyển, giống như một tầng màng nước lưu động. Phong mang màu bạc sau khi đánh trúng quầng sáng, tốc độ dừng một chút, không ngờ không thể phá vỡ quầng sáng này trong thời gian ngắn. Két, quầng sáng màu xanh biếc nhanh chóng tan rã. Mộ Tuyền không nghĩ được công pháp của đối phương không ngờ có thể khắc chế Bích Tuyết Băng Tâm Quyết mà mình tu luyện. Mà đúng lúc này, linh quang trong đầu nàng thoáng hiện. Vèo, thân ảnh Mộ Tuyền nhanh chóng biến mất tại chỗ, xuất hiện ở một nơi khác. Vù, thân ảnh Trương Hằng xuất hiện trong nháy mắt, nàng di động đánh ra một chưởng, lại chém vào khoảng không, ở nơi đó chỉ để lại mùi thơm tự nhiên của cô gái. Duỗi tay ra, Trương Hằng phát hiện mấy sợi tóc mềm mại trên tay mình. Ánh lửa chợt lóe, Trương Hằng thiêu hủy mấy sợi tóc này. Không nghĩ được vào thời khắc mấu chốt còn để cho đối phương chạy, nếu không sẽ giống như lần trước bắt giữ Lạc Ngưng Tuyết. Hơn nữa khiến Trương Hằng kỳ quái chính là vào thời khắc mình phát động công kích dường như đối phương có chút cảm ứng. Nếu không với tốc độ của mình, đối phương rất khó tránh thoát một kích chí mạng này. Đạo hữu thật cao tay, Mộ Tuyền đứng cách đó mở đôi mắt, trong mắt còn tràn ngập một chút tia sáng kỳ dị, trong mắt nhìn về phía Trương Hằng cũng có vài tia khác thường. Trương Hằng cũng không phát động thêm một lần công kích nào, thản nhiên nói. Trực giác của đạo hữu trái lại không tệ, Mộ Tuyền im lặng không nói, nàng sở dĩ có thể tránh né một kích của Trương Hằng này. Cũng là vì mình có được linh căn thiên phú biết trước tương lai. Mộ đạo hữu, cô muốn luận bàn nữa không? Khóe miệng Trương Hằng mang theo ý cười thản nhiên, Mộ Tuyền vươn bàn tay trắng tinh, một vòng tay màu xanh rời khỏi cổ tay nàng. Vòng tay màu xanh này từng tia sáng mờ, xoay chung quanh Mộ Tuyền, chiếu lên dung nhan tuyệt mỹ thanh lệ của nàng. Trương Hằng kỳ quái nhìn vòng tay này, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy linh khí kỳ quái như vậy, xem ra cấp bậc của vật ấy không thấp. Đây là một kiện linh khí cực phẩm, tuy nhiên thủ đoạn chủ yếu của nó cũng không phải công kích. Trên tay Mộ Tuyền đánh ra một luồng hào quang xanh biếc, vòng tay trên không trung bắn ra hào quang chói mắt, chổng rồng bay lên mấy vòng. Linh khí cực phẩm, Trương Hằng trái lại hưng phấn hơn. Sau khi tiến vào động phủ huyết sát, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy linh khí cực phẩm. Nghe lời nói của Mộ Tuyền, thứ này không phải linh khí công kích. Nguồn, Đường đạo hữu, ngươi có lẽ lấy ra linh khí của mình đi, nếu không, ngươi có thể chịu thiệt đấy. Mộ Tuyền không ngờ chủ động nhắc nhở Trương Hằng, cũng không lập tức phát động công kích. Trương Hằng vẫn chưa động, nếu không phải linh khí công kích cực phẩm, uy hiếp với mình không lớn lắm. Về phần mình có dùng linh khí hay không, đối phương không có khả năng quyết định. Trước khi tiến vào động phủ, Trương Hằng sẽ không dùng bản mạng linh khí của mình, đây là một con bài chưa lật của mình. Bản thân ta tu luyện công pháp rất đặc biệt, không dùng bất cứ pháp bảo gì. Trương Hằng đương nhiên không nói thật, tuy rằng đối phương là mỹ nữ, nhưng sẽ không do vậy mà không đành lòng lừa dối đối phương. Mộ Tuyền dường như thật sự bị Trương Hằng lừa dối. Một khi đã như vậy, ta sẽ ra tay. Vù vù, quanh thân vòng ngọc hình thành. Góc truyện audio.com, một tàng quang ảnh này được tạo thành đo một tầng sáng mờ, hình thành một vòng tròn to lớn. Dưới sự khu động của Mộ Tuyền, vòng ngọc lập tức buông xuống trên đầu Trương Hằng. Vị trí vòng trong vòng ngọc đúng lúc nhập vào Trương Hằng. Hừ, chẳng lẽ thứ này muốn cuốn mình lại sao? Trương Hằng không khỏi muốn nhớ đến một số pháp bảo hình vòng tròn trong Tây Du Ký. Trương Hằng không chủ động phát động công kích vòng ngọc trên bầu trời, thân thể lại bị vây trong trạng thái yên lặng cùng cực. Một khi có bất cứ dị động gì, sẽ có phản ứng tương ứng. Đột nhiên, vòng sáng mờ quanh vòng ngọc bỗng nhiên mở rộng gấp mấy chục lần, phạm vi mấy chục thước đều bị nó bao phủ. Không tốt, thần sắc Trương Hằng biến đổi, thân hình nhanh chóng chớp động, muốn nhanh chóng rời khỏi phạm vi bao phủ của vòng sáng. Nhưng trong nháy mắt, vòng sáng mờ trên bầu trời gần như lấy phương thức thuấn di bao phủ thân thể Trương Hằng. Vòng sáng mờ trong nháy mắt rút nhỏ chụp vào cổ của Trương Hằng. Trong nháy mắt bị vòng sáng mờ giam giữ, Trương Hằng cảm giác pháp lực trong cơ thể bị áp chế. Chỉ có thể phát huy mấy phần tác dụng. Đúng lúc này, vòng ngọc xoay tròn trên bầu trời. Vèo một tiếng rơi xuống, lại biến lớn mấy lần bao thân thể Trương Hằng lại, sau đó lại mạnh mẽ siết cổ Trương Hằng. Đại ca, thấy Trương Hằng bị chế. Triệu Thủy khu động linh khí đến hỗ trợ. Hừ, Vô Mông thao túng một kiện linh khí thượng phẩm ngăn cản hắn. Trương Hằng mắt thấy Mộ Tuyền cách đó không xa, nói với giọng điệu bình thản, Mộ đạo hữu, luận bàn đến đây chấm dứt, tính đường mỗ thua, như thế nào? Đôi mắt u lãnh của Mộ Tuyền nhìn Trương Hằng, bởi một cách bình thản. Có thể, nhưng Đường đạo hữu phải đáp ứng Mộ Tuyền một yêu cầu. Yêu cầu gì? Trương Hằng nói với vẻ bất động thanh sắc, gia nhập một phương Bích Tuyết Tương Vân Tông của chúng ta. Trong con ngươi vạn năm không đổi của Mộ Tuyền hiện lên một chút vẻ chờ mong, dường như rất mong Trương Hằng trả lời thuyết phục. Trương Hằng lắc lắc đầu, không được, mạng của ngươi hiện tại nằm trong tay ta. Mộ Tuyền nói với vẻ gợn sóng mà không sợ hãi. Trương Hằng cười ha ha, cô cho rằng cô thật sự nắm sinh tử của Đường Mỗ trong tay sao? Cách chương.